Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Observability Engineering Achieving Production Excellence là sách chuyên môn về vận hành và phát triển phần mềm hiện đại do Charity Majors, Liz Fong Jones và George Miranda viết. Cuốn sách tập trung vào observability, tức khả năng đặt câu hỏi mới về trạng thái bên trong của một hệ thống phức tạp, rồi tìm câu trả lời từ dữ liệu hệ thống tạo ra. Đây không đơn thuần là sách hướng dẫn dùng công cụ giám sát. Mục đích của sách là giải thích vì sao các hệ thống cloud native và phân tán đòi hỏi cách điều tra khác với mô hình theo dõi truyền thống, vốn chủ yếu dựa vào dashboard định sẵn và cảnh báo ngưỡng. Các tác giả đặt observability trong toàn bộ vòng đời phát triển, từ thiết kế, viết mã, triển khai, xử lý sự cố đến học hỏi từ hành vi người dùng thật. Sách cũng bàn về tracing, logging, metrics, SLO và cách tổ chức đội ngũ để dữ liệu vận hành trở thành năng lực chung. Vì vậy, đây là một lập luận thực hành về việc biến môi trường production thành nguồn phản hồi đáng tin cậy cho kỹ sư. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, observability là năng lực điều tra, không phải tập hợp dashboard và cảnh báo. Luận điểm nền tảng của sách là phân biệt observability với monitoring truyền thống. Monitoring thường trả lời những câu hỏi đã biết trước, chẳng hạn CPU có vượt ngưỡng không, tỷ lệ lỗi có tăng không, hay một dịch vụ có đang hoạt động không. Các dashboard, biểu đồ và cảnh báo vẫn cần thiết cho việc phát hiện tình trạng quen thuộc, nhưng chúng khó xử lý các sự cố mới, đặc biệt trong hệ thống phân tán, có nhiều dịch vụ, nhiều phiên bản triển khai và vô số tổ hợp thuộc tính của từng yêu cầu. Observability hướng tới khả năng khám phá nguyên nhân của một hành vi bất thường mà đội ngũ chưa từng dự đoán để tạo dashboard hay alert riêng. Điểm khác biệt nằm ở chất lượng và cấu trúc dữ liệu. Dữ liệu cần giữ được ngữ cảnh phong phú như mã phiên bản, khách hàng, khu vực, loại yêu cầu, đường đi qua dịch vụ và kết quả nghiệp vụ. Khi có thể lọc, nhóm và so sánh dữ liệu theo các chiều này, kỹ sư không chỉ thấy hệ thống đang lỗi mà còn có thể hỏi lỗi xảy ra với ai, trong điều kiện nào, bắt đầu từ thay đổi nào và có liên quan đến thành phần nào. Sách vì thế phản đối việc xem observability như một danh mục công cụ. Nó là một cách thiết kế hệ thống và dữ liệu để con người có thể suy luận khi thực tế vượt khỏi các kịch bản dự kiến. Thứ hai, sự kiện có ngữ cảnh và tracing giúp tái dựng hành trình của từng yêu cầu trong hệ thống cloud native. Một thao tác đơn giản của người dùng có thể đi qua gateway, hàng đợi, dịch vụ xác thực, cơ sở dữ liệu và nhiều dịch vụ nội bộ. Nếu mỗi thành phần chỉ xuất ra log rời rạc hoặc chỉ số tổng hợp, đội vận hành rất khó nối các mảnh thông tin thành một câu chuyện nhân quả. Sách nhấn mạnh dữ liệu sự kiện có cấu trúc cùng khả năng liên kết các hoạt động thuộc cùng một yêu cầu là cơ sở để điều tra hiệu quả. Distributed tracing trở thành phương tiện quan trọng để quan sát đường đi, thời lượng và kết quả của công việc xuyên qua các ranh giới dịch vụ. Tuy nhiên, thông điệp không phải là chỉ cần bật tracing là đủ. Việc instrument code phải phục vụ những câu hỏi mà kỹ sư tương lai sẽ cần hỏi. Mỗi sự kiện nên mang các trường mô tả ngữ cảnh kỹ thuật và khi phù hợp, ngữ cảnh nghiệp vụ. Ví dụ, việc biết một truy vấn chậm là chưa đủ nếu không thể phân biệt nó theo loại thao tác, phiên bản phần mềm, tenant hoặc trạng thái xử lý. Sự phong phú này giúp tìm các outlier, tức những yêu cầu hiếm nhưng gây hại lớn, thay vì bị che lấp trong số liệu trung bình. Cách tiếp cận đó cũng khiến logging, tracing và phân tích dữ liệu không còn là các hoạt động tách biệt mà cùng hỗ trợ tái dựng điều đã thực sự xảy ra trong production. Thứ ba, phản hồi từ production phải phục vụ tốc độ phát triển, không chỉ phản ứng khi có sự cố. Một đóng góp quan trọng của Observability Engineering là đưa Observability ra khỏi phạm vi vận hành sau khi hệ thống đã gặp lỗi. Các tác giả coi nó là hạ tầng phản hồi cho người xây dựng phần mềm. Mỗi lần thay đổi mã nguồn, cấu hình hạ tầng hay quy trình triển khai đều là một giả thuyết về cách hệ thống sẽ hoạt động. Production mới là nơi giả thuyết đó gặp lưu lượng, dữ liệu và hành vi người dùng thực. Nếu đội ngũ không nhanh chóng nhìn thấy tác động của thay đổi, họ sẽ triển khai trong trạng thái thiếu hiểu biết hoặc giảm tốc bằng các thủ tục kiểm soát nặng nề. Từ góc nhìn này, observability hỗ trợ việc phát hành nhỏ, thường xuyên và có thể đảo ngược. Feature flag, triển khai từng phần và canary release chỉ thật sự giảm rủi ro khi đội ngũ có dữ liệu đủ chi tiết để so sánh phiên bản mới với phiên bản cũ, nhận ra nhóm người dùng bị ảnh hưởng và quyết định tiếp tục hay quay lui. Sách không xem tốc độ và độ tin cậy là hai mục tiêu đối nghịch. Phản hồi nhanh, đáng tin cậy mới là điều cho phép tăng cả hai. Điều này cũng thay đổi trách nhiệm của lập trình viên. Người viết mã cần quan tâm đến việc thay đổi của mình, có thể quan sát và đánh giá được hay không, thay vì chỉ bàn giao cho một nhóm vận hành theo dõi sau khi phát hành. Thứ tư, SLO kết nối tín hiệu kỹ thuật với trải nghiệm người dùng và quyết định ưu tiên, sách đặt Service Level Objectives hay SLO trong vai trò giúp đội ngũ diễn giải dữ liệu kỹ thuật theo tác động dịch vụ. Một biểu đồ hạ tầng có thể cho biết độ trễ tăng hoặc số lỗi xuất hiện, nhưng không tự nói điều đó có làm khách hàng không hoàn thành được tác vụ quan trọng hay không. SLO buộc tổ chức xác định điều gì thực sự đáng tin cậy từ góc nhìn người dùng, chẳng hạn tỷ lệ thành công hoặc thời gian phản hồi của một hành trình then chốt. Nhờ vậy, việc quan sát không dừng ở tình trạng của máy chủ hay container. Tuy nhiên, sách không trình bày SLO như một bài tập tạo ra nhiều chỉ tiêu để báo cáo. Giá trị của SLO nằm ở việc hỗ trợ lựa chọn khi nguồn lực hữu hạn. Nếu một thay đổi làm suy giảm trải nghiệm đã cam kết, dữ liệu observability cần giúp xác định phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân đủ nhanh để hành động. Ngược lại, nếu một cảnh báo kỹ thuật không gây ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu dịch vụ, đội ngũ có thể tránh phản ứng quá mức. Sự kết hợp giữa SLO và dữ liệu truy vết dào ngữ cảnh cũng cho phép đi từ tín hiệu tổng quan đến các yêu cầu cụ thể vi phạm mục tiêu. Điều này thu hẹp khoảng cách giữa kỹ sư, SRE, đội sản phẩm và các bên quan tâm đến kết quả kinh doanh. Nó biến độ tin cậy thành chủ đề hợp tác thay vì trách nhiệm cô lập của một nhóm trực vận hành. Cuối cùng, chuyển đổi observability là thay đổi về quyền sở hữu, dữ liệu và văn hóa tổ chức. Phần triển khai của cuốn sách thừa nhận rằng chuyển từ hệ thống monitoring cũ sang thực hành observability không thể hoàn thành chỉ bằng việc mua một nền tảng mới. Các công cụ cũ thường được tổ chức quanh dashboard cố định, log tách rời và cảnh báo do một nhóm trung tâm duy trì. Mô hình đó dễ tạo ra khoảng cách giữa người phát triển một dịch vụ và người phải giải thích hành vi của nó trong production. Vì thế, các tác giả bàn về những điều nên làm và không nên làm khi hiện đại hóa dữ liệu quan sát, đồng thời nhấn mạnh việc cải thiện dần từ hệ thống đang có. Thay đổi quan trọng là trao cho những người sở hữu phần mềm khả năng và trách nhiệm điều tra dịch vụ của họ. Điều này đòi hỏi chuẩn hóa instrumentation, chia sẻ ngôn ngữ về các trường dữ liệu quan trọng và thiết kế công cụ để kỹ sư có thể tự trả lời câu hỏi thay vì luôn chuyển ticket sang đội chuyên trách. Nhưng quyền tự chủ không đồng nghĩa với hỗn loạn. Tổ chức cần các chuẩn chung cho ngữ cảnh, quyền truy cập, chi phí dữ liệu và mục tiêu dịch vụ. Sách cũng cho thấy văn hóa ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng observability. Nếu sự cố bị dùng để quy trách nhiệm cá nhân, dữ liệu có thể bị thu thập hoặc diễn giải một cách phòng thủ. Nếu đội ngũ coi sự cố là cơ hội học hỏi, họ có động lực đầu tư vào tín hiệu tốt hơn, chia sẻ phát hiện và cải tiến hệ thống một cách bền vững. Kết luận, Observability Engineering phù hợp nhất với lập trình viên xây dựng dịch vụ phân tán, kỹ sư SRE và DevOps, người làm platform, quản lý kỹ thuật, cùng các đội đang vận hành ứng dụng Cloud Native. Người mới có thể dùng sách để xây dựng cách phân biệt rõ giữa monitoring và observability. Người đã có nhiều dashboard, log và alert lại có thể dùng nó để xem xét một câu hỏi khó hơn là liệu dữ liệu hiện tại có giúp đội ngũ giải thích những lỗi chưa từng gặp hay không. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc định hướng cách instrument mã, tổ chức dữ liệu truy vết, gắn SLO với trải nghiệm người dùng và tạo phản hồi nhanh hơn sau mỗi lần phát hành. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong nhóm sách về độ tin cậy phần mềm là phạm vi của nó. Nó không chỉ liệt kê công nghệ metrics, logs và trace, cũng không chỉ là cẩm nang xử lý incident. Các tác giả trình bày observability như một năng lực kỹ thuật gắn liền với quyền sở hữu phần mềm, tốc độ học hỏi và văn hóa hợp tác. Lập trường này đặc biệt hữu ích cho tổ chức, muốn tránh tình trạng triển khai ngày càng nhanh, nhưng hiểu production ngày càng chậm. Dù người đọc vẫn cần tài liệu riêng cho công cụ cụ thể hay kiến trúc riêng của mình, cuốn sách cung cấp một khung tư duy nhất quán để đánh giá các lựa chọn đó. Nó phù hợp hơn với người muốn cải thiện cách đội ngũ suy luận từ dữ liệu, thay vì chỉ tìm một danh sách cấu hình giám sát. Nếu bạn muốn ủng hộ Charity Majors, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!